thì đường tu hành cũng vậy. Xin chư vị cứ nhớ chữ tinh. Tại sao vậy? Tại vì thường thường vì không thiếu được thành tựu, nó ở cái chỗ tinh. Cho nên rất nhiều người tu tập, tu tập quá sức. Tu tập có được không? Được. Hợp với những người hàng trung thượng căn trở lên về giáo hạ. Tu về định được không? Tốt vô cùng. Nhưng mà hợp với hàng thượng thượng trở lên mới được. Còn khi xác nhận ta là phạm phu, xin chư vị mau mau nhanh chóng giật mình liền bây giờ đi. Đường đi của người hạ cánh hạ trí, nghiệp chướng sâu nặng như chúng ta, Đức Thế Tôn nói ngoài câu A Di Đà Phật ra không còn cách nào khác nữa. Đây là lời Phật dạy, đây là lời Phật xác định. Thời mạt pháp này niệm Phật, niệm Phật, niệm Phật cầu sanh tân phương, chinh chánh niệm tinh truyền mới có cầu giải thoát. Nếu mà xem tập nhất định bị khó khăn cản trở, bây giờ từ chư vị quán lại đi. Tập quán, quán gì là quán xét, là nghiên cứu, là nhìn ngược lại trong cái thời gian quá khứ để tìm hiểu mình là người có khoa học mà, mình ở trong thế giới khoa học mà, áp dụng dùng cái phương pháp khoa học để mà xác định. Mình tìm 100 chuyện như vậy, nếu mà thí dụ 100 chuyện đó là 50 thành công, 50 bất thành, thì được. Chứ 100 chuyện như vậy mà 99 chuyện bất thành, thất bại, còn có một chuyện nữa mờ mờ chưa biết là thành hay không, mà ta đi con đường của 99% bị thất bại, rồi 1% mờ mờ như vậy là ta đã sơ xuất quá đáng rồi, đã sơ xuất quá đáng rồi. Hy vọng của ta đặt trên nền tảng là đám mây trôi bập bềnh trên không rồi, không đặt tại cái nền tảng là cái căn nhà này đâu, hay là cái đường phố đâu, mà đặt trên đám mây. Khi ta khi hợp đổi thay vô thường, nhất định chúng ta bị hại rồi, chưa bị ơn. Chính vì thế mà trong cái cơ duyên này, giống thần tâm không tiếc xin thưa với chư vị, câu A Di Đà Phật nhất định là cái điểm nương tựa cho chính chúng ta. Vì ông thấy rõ rệt, ngoài câu A Di Đà Phật không cách nào, không có một phương thức nào, không có một cái điểm tựa nào khác để cho người phàm phu tổ chứng sâu nặng như chúng ta trong thời mạt pháp này, một đời này, nối đến câu thành tựu đạo quả. Trong cái đời đi gieo duyên hộ niệm vãng sanh, may mắn thì gặp được những người mà thấy ra giống như họ dễ hơn mình, họ hiền hơn mình, Phật pháp họ yêu hơn mình, ấy thế mà họ thành tựu trước mình, làm cho mình cảm thấy an ủi quá. Chứ bà đó mà bà vẫn sanh được, chẳng lẽ mình cũng được vẫn sanh sao? Rồi đi tổng hộ niệm cho những người mà nhìn ra thì cái công phu tu tập của họ giống như mình, cái hiểu biết của họ giống như mình, và cái trí huệ của họ như cao mình, ấy thế mà sao sao còn rồi biểu hộ niệm Phật thì họ không chịu niệm, rồi của mình cũng cố gắng tối đa hết sức tán hộ niệm người ta. Khi họ đi, họ để lại một cái hiện tượng gọi là tiêu triệu đó, hay là cái chứng minh đó, cái hiện tượng đó hoàn toàn là mình không dám tin là người đó có cái phước phật giải thoát. Lúc đó mà cái giật mình, à giật mình rồi, đúng rồi, Phật nói đúng rồi, câu A Di Đà Phật mới giúp cho một người giải thoát. Cái tâm trí thành trí kính mới giúp cho một người giải thoát. Cái lòng không tiếc muốn vãng sanh Tây Phương, ngày đêm khẩn cầu A Di Đà Phật phóng qua tín đồ, tịch tịch mà cầu nghe chưa vậy? Một câu A Di Đà Phật với chí thành nghe chưa vậy? Một lời nguyện quả ta với tha thiết nghe chưa vậy? Niềm tin là phải sắc son nghe chưa vậy? Đừng nên chào đạo thì mình giống như cái bà đó là cái bà bán vé số ngoài đường, quần áo rách rưới, nhà cửa thì nghèo nàn, cơm thì bữa đói bữa no, ấy thế mà chỉ cần một tuần lễ niệm Phật, bà nó ra đi bất cả tên này. Ở bên đó chỉ tôi kể một vị què quặt 16 năm trường, què quặt mà đi bằng cái thùng giấy đúc cái chân vô đó lớp mà đi. Khi nghe được câu A Di Đà mừng quá, thế là cứ niệm riết, tại vì khổ quá rồi mà, khổ đến nỗi mà không còn cách nào diễn tả được cái cảnh khổ. Đã khổ như vậy mà bị con cái bất hiếu chửi lên chửi xuống, ấy thế mà buông hết, buông trùng dối trời luôn, giống là đi lại ngồi mà đi 4 năm niệm Phật, thì một câu A Di Đà Phật niệm. Nhưng bà đã biết chữ A chữ B không biết, làm sao mà đặt cầm cái tay đã run run cầm cái nút được, cái chân điếm được nữa, làm sao mà mò lên tới bàn thờ ấy. Thấy mình dám cho mình nó xíu một hình vật nhỏ bằng chí đạo bên đi ngạch, khi đi ra sau cửa như vậy là nhiều vật không có bàn thờ nữa chứ. Ấy thấy mà ngồi ra đi vào năm 2006, trong khi đó chúng ta tụ ở đây, mỗi lần đi tới niệm Phật được phải có chiếc xe thì bấm lớn nhưng mà chúng ta có chừng hưởng phước báo đó, quên không được giải thoát của lắm chừng nữa. Thà ngài chuyện đạo nói khi mà xả bỏ báo thân rồi, trăng châu mã não không đem theo được, sự nghiệp gia tài không đem theo được, ngựa báu xe hơi gì đó không đem theo được, nhà cửa đồ sộ không đem theo được, nhất định không đem theo được, mà chúng ta chỉ đem theo cái nghiệp là cái cục đá nó dìm chúng ta xuống tận dưới đáy bụng, bụng đeo đen kín đến chữ ngột. Quý vị biết cái ngột thế nào, cái ra mình làm việc một ly nước nho nhỏ thôi, lần mỗi một cái tô nước cái mặt của nó có một 15 phút thôi chịu không nổi, mà cái nghiệp đó nó dìm chúng ta dưới đáy đại dương như vậy đó. Làm sao chúng ta có thể nổi lên được từ cái khối nghiệp đeo trên vai đó? Ngài Quán Đánh Đại Sư nói, đến cái thời mặt Phật, kinh của Phật không còn hữu hiệu nữa rồi, chú của Phật cũng không còn hữu hiệu nữa rồi, chỉ còn có câu A Di Đà Phật mới cứu độ được chúng sanh mà thôi. Tại vì sao vậy? Tại vì chính Đức Thích Ca Mâu Ni Phật nói, đời làm pháp này ức triệu người thôi, ức người thôi, một ức là 100 triệu, ức là một ức nhân, ức là 10 tỷ người cùng tu, mà nó đem mấy chục người ăn nhầm gì, không tìm ra, khó tìm ra một người chân đắc. Ấy thế mà người nào quyết là chí thành, chí tâm, tâm lực khẩn trương để tất cả gì cái nỗ lực khi mình còn lại đi dồn hết vào câu A Di Đà Phật mà niệm đi, chứ vậy từng người vãng sanh về tây phương cực lạc, nhất định không có sai, không có sót. Còn chư vị đã thấy được nghiệp chướng quá nặng rồi, cái bệnh ung thư đó trực chờ trong tâm của mình rồi, cái bệnh tiêu đường đã sẵn sàng trong tâm của mình rồi, cái bệnh tơ liệt nó đã có xảy ra trong tâm của đồng vị tham ô này rồi, mà không chịu nhận thấy, đó là một bài pháp tuyệt vời nhắc nhở rằng cái thân vô thường này nó sẽ đi bất cứ lúc nào, và cái nghiệp nó sẽ tràn ra, nó sẽ lôi tất cả những nghiệp khác cùng tràn lên một lúc, nó gọi là cộng tử nghiệp đó, nó sẽ làm cho điên đầu, sẽ mờ mịt, không còn gọi là trí huệ nữa đâu. Nếu nói là nó không ngoan lúc đó không còn nữa đâu, mà nó tính toán lúc đó không còn tính toán nữa đâu. Một cái người tạo nghiệp giống như một chiếc lá khô đang quay cuồng trong cơn gió nghiệp, chắc chắn chúng ta sẽ theo nghiệp mà thọ nạn chưa bị ớt, chắc chắn chưa bị không sợ Chứ bây giờ giờ thấy sợ lắm rồi. Muốn mà thoát được các nghiệp này, ngoài cái đại nguyện của Đức A-di-đà ra, không tìm ra một cái con đường nào khác báo đáp chắc chắn để cho chúng ta giải thoát. Cho nên hồi sáng mới nói, nếu chúng ta tu hành mà không xác lập được đường đi cho vững vàng, thấy người ta tu sao mình tu vậy, thấy người ta làm cái gì tốt tốt mình cũng chạy theo, thấy người ta làm cái gì hay mình cũng chạy theo, chạy theo mà không biết rằng là cuối con đường đi theo đó sẽ đi đâu, làm cái gì tốt tốt mà cuối con đường tốt tốt đó sẽ đi đâu, nó còn là cứ lòng vòng trong bể khổ, để rồi chịu nặng trong bể khổ. Chẳng lẽ mình lại vô tình quá đáng đối với cái huệ mạng của chính mình trong vô lực tiếp bài hạ chư vị ơi, chẳng lẽ mình lại bạc bẽo cho chính mình để cho chịu nặng trong vô lượng kiếp phải hả? Chẳng lẽ mình khi mà chịu nặng rồi phải đeo đổ thừa là tại vì chẳng lẽ vì tiếp tại vì mà phải chấp nhận đau thương nhiều năm nhiều tháng, đâu phải vạn kiếp như vậy hả? Chứ vậy tự đặt lên không mà biết. Trong khi chúng ta có duyên đi hộ niệm cho người ta, mình thấy rõ ràng những người đủ tín, đủ nguyện, đủ hạnh, mười niệm phát sanh A Di Đà, đó rõ ràng, chứng cơ rõ ràng, rành mạch. Quý vị đi hỏi thăm những cái ban hộ niệm ở Việt Nam mà không hỏi những người đã từng chứng kiến thấy người niệm Phật vãng sanh mà không, mình chịu thay đổi chưa? Mình chịu giật mình chưa? Mình chịu quay đầu lại quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng chưa? Ở đây ai cũng quy y hết trơn rồi, thật sự ta có quy thật hay không? Biết liền không có quy đâu. Quy là hồi đầu, nương là nương vào Pháp Phật. Ta không chịu hồi đầu nghe theo Phật, ta không chịu hồi đầu nghe theo kinh Phật. Kinh Phật là kinh của Đức Thế Tôn dạy, đời mà pháp chỉ còn câu A Di Đà Phật mới đưa chúng sanh thoát Phật thực tức. Mà chúng sanh trong đời mà pháp này có nhiều người trong đó cầu A Di Đà Phật, thế mà cũng chạy theo. Có những người khinh thường pháp môn niệm Phật mà chúng ta cũng không theo thì thiếu tình cảm đâu được. Nhất định tự mình phải chịu trách nhiệm lấy cái con đường đọa lạc hay giải thoát của mình. Mà bên cạnh đó, một người biết tu hành phải kèm theo chữ hiếu nữa. Hiếu đệ với cha mẹ, phải hiếu đệ với cha mẹ, hiếu đệ với ông bà, cử quyền các tổ, nhiều đời nhiều kiếp của mình. Hiếu bằng cách nào? Mình phải là người giải thoát, mình phải là người thành đạo. Mình thành đạo rồi mới đi cứu được những người bà con thân tộc của mình, tới vô lượng vô biên rồi nghe chư vị, chứ không phải một người hai người đâu. Đừng có vậy, một người chồng, một đứa con, một ông cha trong đời này mà bỏ quên đi vô lượng vô biên ông cha, trong đời khác họ đang chờ từng phút từng giây ngày mình vãng sanh để họ hướng cái phước thoát trọn tâm ác đạo. Xin chịu cái nhớ cái điểm này mà mong mong đi đường vãng sanh Tây Phương Cực Lạc không thể xử lý được. Và vì xử lý mình tu mà coi chừng là người bất hiếu, thật sự bất hiếu. Chính vì thế mà khi nói đến sơ xuất của hồi trong những ngày này, Dư Âm thường hay đấu thuật thắng cho từng mỗi cá nhân, chứ không đấu thuật cho ba hộ niệm được. Một khi mà chư vị bị đồ lạc, nhất định chư vị bị đồ lạc rồi phải cắn răng mà chịu lấy, không được mở lời trách chính người hộ niệm. Tại vì sao? Tại vì hồi sáng giọng nói chư vậy thôi, mau mau nghiên cứu phương pháp hộ niệm liền đi. Tại vì trong phương pháp hộ niệm đó, chư tổ để lại từng chút căn bản chỉ cho mình những cái nào gọi là cạm bẫy với mình vào cảnh khổ, những cái nào coi là được chư vị Bồ Tát, chư Thiên Long Hộ Pháp gia trì bảo vệ cất nhắc đưa chúng ta an toàn đi về Tây Phương Cực Lạc. Nhớ tu, đừng có nên tu chung chung ngay như vậy. Nhất định ngay như vậy, đầu này là mạt pháp rồi. Đây là cơ hội cuối cùng rồi, không còn là có cái cơ hội thứ hai đâu. Không còn gặp một dịp khác đâu, chắc chắn. Chứ vậy cứ nghĩ thử coi, gọi là cái thời hạn của Đức Thế Tôn ở trên cái cõi Ta Bà này còn 9.000 năm nữa thôi. Nếu mình rớt vào trong cái hạn súc sanh, chưa về nghĩ coi là đến cái lúc nào mà mình ngộ ra con đường thoát cái cảnh giới súc sanh đó. Vì chấp, vì ngu si cho nên bắt buộc phải chịu đời đời kiếp kiếp súc sanh. Làm sao mà trong vòng có còn 9.000 năm nữa chúng ta thoát nạn? Giả sử như mình tham đắp cái nhà, mình lưu đứa con cái, mình làm cái gì đó, tham tiền tham bạc gì đó, rơi xuống hàng ngạ quỷ mặt. Nói chứ một đời của ngạ quỷ thông đạo vượt qua cái 9.000 năm rồi. Còn đâu nữa mà chúng ta nghĩ được cơ hội để thoát vòng sanh tử? Mà lỡ nóng giận, u mê, ăn chứa, sát sinh, hại vật, không chịu thay đổi tâm thức, rơi xuống địa ngục, một ngày dưới địa ngục, sơ sơ cũng khoảng chừng 2.700 năm trên thế gian này. Quý vị nghĩ thì coi, làm sao mà có thể gặp lại được Phật pháp? Làm sao có cơ hội gặp được pháp âm của Đức Di Lặc để mà chúng ta có cơ hội nói chuyện siêu sanh tịnh độ?